tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, đầu năm 2025 này, lịch sử thế giới như đang tăng tốc. Cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine khởi đầu từ tháng 2 năm 2022 bước sang giai đoạn đầy bất định. Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược hoàn toàn chính sách của người tiền nhiệm, Nga từ đối thủ chuyển thành đối tác, Ukraine từ chỗ là đồng minh có nguy cơ bị gạt hẳn ra rìa. Chủ trương của chính quyền Tổng thống Donald Trump bình thường hóa nhanh chóng quan hệ với Moscow, thách thức các giá trị chung về dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền, đang đặt Liên hiệp châu Âu nói riêng và châu Âu nói chung trước thách thức chưa từng có kể từ Thế chiến II. Ông Donald Trump trước khi làm Tổng thống đã tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh tại Ukraine trong vòng 24 giờ, thời hạn sau đó được chuyển thành 100 ngày. Trên truyền thông, Tổng thống Mỹ liên tục thể hiện mình là nhà lãnh đạo mong muốn hòa bình, thương xót cho sinh mạng của hàng nghìn người vô tội trong cuộc chiến tranh mà theo ông sẽ không thể nổ ra nếu Donald Trump làm Tổng thống nước Mỹ vào thời điểm đó. 3 tuần sau khi nhậm chức, ngày 12 tháng 2, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các đàm phán Mỹ-Nga tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và nối lại quan hệ song phương ngay lập tức bắt đầu. Ngày 18 tháng 3 đã diễn ra cuộc điện đàm thứ hai rất được trông đợi của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Nga. Một trong các mục tiêu chính của cuộc điện đàm là để phía Nga đưa ra quan điểm chính thức về đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày, không kèm theo các điều kiện tiên quyết, để mở đường cho các đàm phán Nga-Ukraine tìm giải pháp hòa bình bền vững. Rút cục trong cuộc điện đàm ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga tuy chấp nhận ngừng bắn 30 ngày, nhưng chỉ là riêng đối với các cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng, và một lần nữa nhấn mạnh đến các đòi hỏi triệt để như yêu cầu phương Tây ngừng viện trợ quân sự, Ukraine phải ngừng tuyển quân. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy là Moscow không để ngỏ khả năng cho một đàm phán về một nền hòa bình bền vững. Theo nhiều nhà quan sát, Tổng thống Donald Trump, người thường tự quảng bá là làm chủ nghệ thuật đàm phán, cho phép đạt được những kết quả khó tin trong cuộc điện đàm với ông Putin đã gần như không thu được kết quả đáng kể nào. Trả lời AFP sau cuộc điện đàm Trump-Putin lần thứ hai, chuyên gia về địa chiến lược ông Nicolas Tanze, giảng viên Học viện Sciences Po Paris, nghiêng về phía cho rằng, trên thực tế, Tổng thống Mỹ đã ngả hẳn về phía Điện Kremlin.
Je ne suis vraiment pas sûr que Trump voulait véritablement imposer quelque chose à Putin.
Tôi không chắc là Trump đã thực sự muốn áp đặt với Putin một điều gì đó. Về thực chất, Putin hiểu rõ rằng Trump không coi Ukraine là gì cả. Giữa hai người, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ, có một sự đồng cảm về ý thức hệ. Cả hai đều có chung quan điểm không coi Ukraine ra gì. Thậm chí hơn thế nữa, hai Tổng thống Mỹ-Nga cũng không đếm xỉa gì đến vấn đề tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại của quân Nga ở Ukraine. Họ cũng bất chấp số phận của các trẻ em Ukraine bị bắt sang Nga. Họ bất chấp luật pháp quốc tế về biên giới. Trump chỉ muốn qua việc này củng cố hình ảnh của bản thân. Nhưng điều nghịch lý là ngay cả với mục tiêu này, Trump cũng không thành công. Bởi vì Tổng thống Mỹ xuất phát từ thế yếu. Chúng ta nhớ là trong cuộc điện đàm đầu tiên ngày 12 tháng 2, Trump đã nhượng bộ tất cả với Putin. Điều đó cho thấy là Trump không còn khả năng nào để áp đặt với Putin bất cứ điều gì.
Chuyên gia về địa chiến lược Nicolas Tanze cũng như nhiều nhà quan sát khác nghiêng về khả năng hai ông Donald Trump và Vladimir Putin đã sớm có một thỏa thuận ngầm về chiến tranh tại Ukraine. Và trong hồ sơ này, sự tồn vong của một quốc gia mang tên Ukraine không có ý nghĩa đáng kể gì. Sau đây là nhận định của nhà nghiên cứu Nicolas Tanze với đài Europe 1 sau cuộc điện đàm Trump-Putin lần đầu tiên ngày 12 tháng 2.
Chúng ta có ấn tượng là Trump đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Putin. Trump đã quen hẳn việc nêu ra vấn đề tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại mà Nga đã phạm phải tại Ukraine. Trump sẵn sàng, ta có thể nói đây là đẩy Ukraine khỏi chuyến xe. Không có lời nào khác hơn để mô tả thực tế này. Bây giờ điều rất quan trọng là châu Âu phải có một tiếng nói thống nhất. Phải cho thấy điều này là không thể chấp nhận được. Như vậy, chúng ta cần phải có mặt tại bàn đàm phán, bất chấp việc Trump không muốn như vậy.
Donc, nous devons rentrer par la porte, même si Trump essaye de la fermer.
Cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine bùng lên đầu năm 2022. Cuộc chiến bùng nổ, khối 27 nước ngay lập tức đứng về phía Ukraine. Một mặt trận hậu thuẫn rộng lớn đối với Ukraine được thiết lập. Về mặt ngoại giao, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra nhiều nghị quyết lên án Nga xâm lược. Với khoảng 140 phiếu thuận trên tổng số hơn 190 thành viên, hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga đã được Mỹ, Liên Âu và các đồng minh khác liên tục đưa ra. Cùng với Mỹ, Liên Âu là một bên hỗ trợ chủ yếu về quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine không đơn thuần chỉ là do tham vọng đế quốc của Nga, muốn khôi phục lại đế chế hùng mạnh xưa kia như đúc kết của nhiều chuyên gia. Cuộc chiến này diễn ra trong bối cảnh kiến trúc an ninh châu Âu được xác lập từ nửa thế kỷ nay, đặc biệt với Hiệp định Helsinki 1975 được ký kết thời Chiến tranh Lạnh. Vì thế đối đầu giữa hai khối cộng sản và phương Tây đã hoàn toàn rệu rã. Thời thế đã hoàn toàn thay đổi, nhưng các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là khối Liên hiệp châu Âu, đã không có được một tầm nhìn và nỗ lực tương xứng để xác lập một kiến trúc an ninh mới cho phép duy trì một nền hòa bình bền vững.
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, chính quyền Mỹ thuộc phe Dân Chủ được coi là đứng cùng một chiến hào với châu Âu. Thế cân bằng mong manh của kiến trúc an ninh cũ còn tạm được duy trì với việc Mỹ tiếp tục vai trò bảo vệ an ninh cho châu Âu như từ hơn 70 năm nay. Ngược lại, việc ông Trump trở lại nắm quyền đang dẫn đến một đảo lộn khó lường đoán.
Mùa hè năm ngoái, trong một bài phân tích trên Foreign Policy, nhà nghiên cứu về chính trị quốc tế Ole Brand, trường Johns Hopkins, đã dự đoán 3 kịch bản với châu Âu nếu ông Trump trở lại. Theo kịch bản lạc quan thì Liên Âu vẫn tiếp tục tồn tại và được củng cố. Kịch bản thứ hai là Liên Âu suy yếu và chia rẽ. Tuy nhiên, đây chưa phải là kịch bản tệ nhất. Kịch bản kinh hoàng nhất đối với Liên Âu, theo nhà nghiên cứu Mỹ, đó là khi Hoa Kỳ rút đi các bảo đảm về an ninh với châu Âu, các thế lực dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy khắp các nước châu Âu, can thiệp Nga và nội bộ châu Âu trở nên dễ dàng hơn gấp bội. Nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo đây hoàn toàn không phải là một tương lai xa vời, bởi lịch sử đã cho thấy lục địa châu Âu vốn dẫn đầu thế giới về kinh tế và nhiều mặt khác trong hàng thế kỷ cũng là nơi đã diễn ra không ít lần xung đột huynh đệ tương tàn và đầu mối của hai cuộc đại chiến thế giới. Nhà nghiên cứu Joseph Spatafora của Viện Nghiên cứu về An ninh Liên hiệp châu Âu có trụ sở tại Paris cũng kêu gọi chú ý đến kịch bản tồi tệ nhất. Đó là chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump sử dụng lá bài bảo trợ an ninh để bắt chẹt và chia rẽ châu Âu. Cuộc điện đàm Trump-Putin lần thứ hai kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng tiếp tục gây thêm nhiều lo ngại đối với châu Âu.
Trang mạng song ngữ Pháp Hà Lan Transtendance, tuần báo kinh tế chủ chốt ở Bỉ có bài Ukraine và Liên Âu lo ngại việc Trump-Putin bình thường hóa.
Trang mạng song ngữ Pháp Hà Lan nói rõ là châu Âu phải chuẩn bị để đối phó với đe dọa gia tăng từ Nga với sự đồng thuận của ông Trump. Chuyên gia Nicola Tenze đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực cần có của Liên hiệp châu Âu theo hướng tự chủ về quốc phòng và chống lại mọi thỏa thuận Mỹ-Nga trên lưng Ukraine.
Châu Âu có các phương tiện và chúng ta phải làm nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta bắt buộc phải chuyển sang nền kinh tế thời chiến. Chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Mục tiêu chi cho quốc phòng từ 3 đến 4% GDP cần phải đạt được trong thời gian sớm nhất. Đây là một nỗ lực đáng kể, nhưng chúng ta cần hiểu rằng Ukraine sẽ tiếp tục bị tấn công, cho dù có chấp nhận việc Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện tại. Thời gian hưu chiến sẽ cho phép quân đội Nga tái vũ trang. Chính vì vậy, thách thức đối với châu Âu là phải nỗ lực gấp bội về quốc phòng và đặc biệt là không thể chấp nhận một thỏa thuận gọi là hòa bình cho Ukraine nhưng không mang lại một nền hòa bình thực sự. Người Ukraine hiển nhiên là mong muốn chiến tranh kết thúc các hành động gây hấn của Nga từ 11 năm nay và cuộc xâm lăng toàn diện từ 3 năm nay. Vấn đề là như một cựu dân biểu Ukraine nói, nếu chúng tôi tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ mất thêm hàng nghìn người, nhưng nếu chúng tôi ngừng chiến đấu, sẽ có hàng triệu người chết. Tổng thống Zelensky nói, Ukraine có thể biến mất, đây là một viễn cảnh hiện thực, nếu Ukraine ngừng chiến đấu.
Theo nhiều nhà quan sát, nỗ lực nối lại quan hệ với Nga là ưu tiên của chính quyền Mỹ đầu nhiệm kỳ Donald Trump. Việc tìm ra một giải pháp hòa bình bền vững cho Ukraine và châu Âu dường như là điều thứ yếu. Viễn cảnh chính quyền Mỹ từng là đồng minh số 1 và thế lực bảo trợ cho an ninh châu Âu, một mặt tái lập quan hệ với Nga, mặt khác từ chối đóng góp vào việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và đầy lừng vấn đề bảo đảm an ninh cho toàn khối đang đặt Liên Âu và Ukraine trước đe dọa tồn vong. Việc nước Mỹ của Donald Trump và nước Nga Putin hợp tác trên lưng Ukraine, thậm chí trên lưng châu Âu là điều liên tục bị nhiều nước châu Âu cảnh báo. Thách thức trước mắt là châu Âu sẽ có chính sách chung như thế nào về cuộc chiến Ukraine, hậu thuẫn đến cùng để Ukraine có thể trụ vững trước Nga và như vậy tăng cường khả năng bảo vệ an ninh của toàn khối, hay tiếp tục vừa làm vừa chờ đợi, nghe ngóng những tín hiệu tiền hậu bất nhất từ phía Washington. Châu Âu sẽ chọn nền hòa bình nào? Hòa bình bền vững và chủ động có thể đạt được với việc tăng cường nội lực và khả năng răn đe, hay một nền hòa bình đầy bất chắc dựa trên các thỏa thuận song phương Mỹ-Nga? Nhiều tín hiệu cho thấy trong bối cảnh các thách thức chồng chất, đại đa số các nước châu Âu dường như đã quyết định chọn hướng đi đầu tiên.